भगवतो श्रावकसंघो न्यायपतिपन्नो भगवतो श्रावकसंघो सामीचि पतिपन्नो भगवतो श्रावकसंघो ुरिषयुक्तविषपुरिषभोङ्गलायेकभगवतो श्रावकसङ्गो आहुरेयो बाहुरेयो लक्ष्मीयो अञ्जविगगनेयो अनुतरङ्गोलोकी
Thank you. Dạ Nam Mô Bụt Thầy ạ, con tiếp hành thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thóc mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, dụ ngôn các con rắn, sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hòa của Đại Đức Pháp Đăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vơi niềm tìm, biết hộ trì giới hạnh, biết chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, nghĩa dụ pháp, ngày 11 tháng 3 năm 2011, dụ ngôn các con rắn. Dạ, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Nam Mô Thầm Mai ạ. Nam Mô Sẵn Thầy ạ. Cho Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý vị cô tu nữ, kính chào Phật tử. Và hôm nay thì Thượng Tọa Đại Siêu cũng như là sư trưởng sẽ ở trong cái nhất giảng sư, nhưng có lẽ là vì Thượng Tọa Đại Siêu chưa có vào. Bài học hôm nay thì nói đến cái vụ ngôn về các cái loại rắn. Và Đức Thế Tôn Ngài có thí dụ cũng như tất cả chúng sanh ở trên thế gian này được phân chia thành bốn cái loại. Mà nhân bốn cái loại rắn mà Đức Thế Tôn Ngài nói về cái thí dụ pháp. Thì chúng ta thấy rằng cái loại rắn có độc, có nọc độc nhưng mà không có độc ác. Rồi có loại rắn thì có nọc độc, có nọc độc ác nhưng mà không có nọc độc. Rồi có loại thì có nọc độc và có độc ác, và có loại thì không có nọc độc và không có độc ác, không có độc ác, không có nọc độc cũng không có độc ác. Thì Đức Thế Tôn này ví dụ bốn cái loài rắn này và hình thành ở trên thế gian này để nói cho tất cả những hạng người ở như là trong cái bộ Bút Lá Banh Nhã Tý, bộ Nhân Chế Định thì cũng có nói về bốn cái loài rắn này. Thì chúng ta thấy với cái nhất thiết chủng trí Đức Thế Tôn này nói về cái sự hiện hữu có mặt của tất cả chúng sanh trên thế gian này cũng gom vào bốn cái hạng người và cũng ví dụ như bốn cái loại rắn. Thì những loại rắn mà có nọc độc và có độc ác là gì? Có những cái chúng sanh mà làm khổ cho người và đem đến cái sự sát thương, đả thương hoặc là giết hại người với cái sự hiềm hận của mình. Thì người mà có tầm sân cũng giống như độc vậy, có độc. Và độc ác là người đó hãm hại người ta, nhưng có thể là đem cái sự giết hại không có thương tâm, thì đó gọi là độc ác. Thì chúng ta sẽ được nghe cái bài pháp này qua cái sự trình bày rộng rãi của đại đức Pháp Tính, vị giảng sư chính cho cái ngày học hôm nay. Bây giờ thì mời các vị MC Quang Nghị đọc cái bài học chánh văn, thì chúng ta sẽ thỉnh đại đức Pháp Tính ở trong cái nước Pháp Đăng sẽ giảng cho cái bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mô Bụt Tha Giá, sa thú, con kính tri ân đại đức Pháp Đăng. Sau đây con xin phép đọc chánh kinh, chánh văn nghĩa vụ pháp ngày 11 tháng 3 năm 2011. Dụ ngôn các con rắn. Mười La Mã, 110 các con rắn. Một, này các tỷ kheo, có bốn loại rắn, thế nào là bốn? Loại rắn có nọc độc nhưng không ác độc. Loại ác độc nhưng không có nọc độc. Loại có nọc độc và ác độc. Loại không có nọc độc, không có ác độc. Này các tỷ kheo, có bốn loại rắn độc nền. Hai, cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại rắn này có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là bốn? Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc, hạng người ác độc nhưng không nọc độc, hạng người có nọc độc có ác độc, hạng người không có nọc độc không có ác độc. Ba, này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có nọc độc nhưng không ác độc? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài, như vậy là hạng người có nọc độc nhưng không ác độc. Ví như này các tỷ kheo, loại rắn có nọc độc nhưng không ác độc ấy, ta nói rằng này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Bốn, này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có ác độc nhưng không có nọc độc? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài, như vậy là hạng người có ác độc nhưng không có nọc độc, giống như ví dụ ấy. Năm, này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có nọc độc và có ác độc? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ và phẫn nộ tồn tại lâu dài, như vậy là hạng người có nọc độc và có ác độc, giống như ví dụ ấy. Sáu, và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người không có nọc độc và không có ác độc? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ và phẫn nộ không tồn tại lâu dài, như vậy này các tỷ kheo là hạng người không có nọc độc và không có ác độc. Ví như này các tỷ kheo, loại rắn không có nọc độc không có ác độc ấy, ta nói rằng có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời, tức trong tăng chi bộ Anuttara Nikaya chương 4, bốn pháp 11 phẩm mây mưa do hòa thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tín từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Thật sự thì nãy giờ thì cũng sợ, rất là sợ cái đường nét nó yếu, nhưng mà có lẽ rằng đường nét ở đây cũng mạnh lắm, nên cũng làm cho chúng tôi được an tâm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học về một cái đề tài nói về các loại rắn. mà trong đó được Đức Phật nêu lên bốn loại rắn. Và nhân cái sự kiện này, Đức Phật đã nói có bốn loại người, bốn hạng người xuất hiện ở cõi đời này. Như chúng ta đã nghe xong cái phần chánh văn, thì ở đây chúng tôi muốn nói gọn lại một cách gần gần với quý vị để mình dễ dàng mình hiểu. Thì bốn cái loại rắn ở đây được nêu ra đó là cái loại rắn thứ nhất á, nó cắn đau mà dẫn đến chết. Quý vị thấy rằng có nghĩa là rắn có nọc độc và ác độc luôn đó. Có nọc độc và ác độc á, có ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là con rắn này nó cắn mình đau, rồi sau khi cái sự đau đó mình sẽ bị chết. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với cái loại rắn, đối với những cái loại rắn mái gầm, hoặc là những cái loại rắn rắn trung, con rắn mình đầu xanh đầu đỏ vân vân, thì những cái loại rắn này thì chúng ta biết rằng là cắn sẽ rất là đau, cắn sẽ rất là đau và cái nọc độc nó làm cho chúng ta sẽ bị chết. Đây là cái loại rắn thứ nhất. Rồi cái loại rắn thứ hai á, nó cũng cắn mình đau, nó cắn mình đau nhưng mà không chết. Thì nếu mà những người nào mà ở cái khu vực đồng bằng hoặc là rừng núi rậm rạp vân vân, thì chúng ta ưa gặp những cái loại rắn mà nó hôi cái mùi hành, thành ra kêu là rắn hổ hành á. Thì quý vị biết rằng cái loại rắn này á, nó cắn mình đau nhưng mà không dẫn đến cái sự mất đi cái tính mạng của mình. Loại rắn này chắc có lẽ rằng là chúng ta biết rất là nhiều. Rồi có cái loại rắn mà nó cắn mình không có đau, không có đau mà dẫn đến cái sự mà chết mất mạng luôn. Quý vị như hồi lúc chiều chúng tôi nghe xuất trưởng kể, khi mà mình ở dưới quê hoặc là ở dưới những cái chỗ mà rậm rạp á, thì có những cái loại rắn kêu là rắn đẻn hay là những cái loại rắn gì cái tên nó cũng hơi lạ. Thì cái loại rắn này khi mà nó cắn mình đó, thì quý vị biết rằng là nó không có gây cho mình đau nhức đến nỗi mà hoảng sợ. Nó chỉ biết rằng là như là mình khi mà mình bị cắn như vậy á, quý vị biết rằng là nó chỉ mình có cái cảm giác là mình như là mình bị một cái vật gì nó va chạm thôi. Nhưng mà sau khi bị cắn như vậy rồi mình không thấy đau, nhưng mà cái nạn nhân mà bị cắn thì sẽ từ từ ngất xỉu đi, như là một cái giấc ngủ vậy đó, rồi cuối cùng sẽ chết luôn. Thì cái loại rắn thứ ba này cắn mình không đau mà dẫn đến cái sự mà mất mạng. Rồi cái loại rắn thứ tư á, là loại rắn này cắn mình cũng không có đau mà cũng không có chết. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có những cái loại rắn như là rắn nước, khi nó cắn mình rồi á, thì nó cũng không có đau mà nó không dẫn đến cái sự mất mạng. Thì nhân bốn cái nhân Đức Phật nói về bốn cái loại rắn á, thì Đức Phật cũng nói về bốn cái hạng người. Bốn cái hạng người, thì cái hạng người thứ nhất đó, là có cái sự có nọc độc giống như cái loại rắn mà không có ác độc. Vậy thì cái loại rắn thứ nhất đó, nó đồng nghĩa với nó cũng giống như là cái hạng người thứ nhất được nói đến ở đây, có nọc độc nhưng mà không có ác độc. Có nghĩa là những người này sao? Cái hạng người thứ nhất này là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái hạng người thứ nhất này, họ dễ dàng sân hận, dễ dàng la mắng, hoặc là dễ dàng nhăn mặt cáo mày. Nhưng mà cái sự nhăn mặt đó thì nó không có tồn tại lâu dài. Thì ở trong cái điều này thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này chúng ta thấy rất là nhiều. Có nhiều khi mà từ trước tới giờ mình cũng gặp những cái hạng người này, mình cũng gặp cái hạng người này. Mình lỡ làm một cái gì đó, thường ưa bị la, nhưng mà cái sự la của cái người đó, người ta la, người ta giận mình vì một phút chốc nào đó, nhưng mà người ta không có kéo dài. Có nghĩa là người ta không có để bụng, người ta không có để lâu. Thì cái hạng người này thì có lẽ rằng chúng ta gặp rất là nhiều ở trong cái đời sống của mình. À, thì chắc có lẽ rằng cái điều này á, thì quý vị thấy rằng ai cũng đã từng bị những cái điều này rồi. À, thì vậy thì nhờ ngày hôm nay mình học cái bài này á, thì mình biết cái hạng người này được Đức Phật ví như là cái lỗi rắn mà có cái nọc độc nhưng mà không có ác độc. À, có nghĩa là cũng như là cắn đau nhưng mà không có dẫn đến chết. À, rồi cái hạng người thứ hai á, cũng ví như cái lỗi lỗi rắn thứ hai, có nghĩa là có cái sự ác độc nhưng mà không có nọc độc. Quý vị thấy rằng có nhiều người ở trong cái đời sống này, khi mà có một cái điều gì á, xảy đến với họ, mình làm cái chúng sanh nào đó, cái đối tượng nào đó làm một cái điều gì đó nhưng mà cái người này không có tỏ vẻ, không có tỏ vẻ cũng như là bực mình mà lộ diện ra mặt hoặc là chửi bằng câu này câu kia, nhưng mà người đó sẽ nóng giận từ từ, rồi có cái sự hiềm hận, có cái sự hiềm hận với mình, nên bắt đầu là tìm một cái cách nào đó để trả thù, hoặc là người đó hại mình đến nỗi chết luôn. Thì quý vị thấy rằng cũng như ở trong kinh chúng ta thấy rằng đối với cái trường hợp của một cái người mà thợ săn tên là Coca đó, cái vị này khi mà buổi sáng đi trước khi đi vào rừng săn thì gặp một cái vị sa môn đang đang đi khất thực. Thì khi mà gặp cái vị sa môn đó thì vị này cũng nhìn bình thường rồi bỏ đi săn. Thì đi săn cả ngày á, cái vị này không tìm không bắt được cái con mồi nào hết. Nên sau đó đã bỏ về, trên đường về thì vị này nói rằng là do gặp cái vị sa môn đó nên cái ngày hôm nay mình bị xúi quẩy, mình bị xui, mình do cái vị sa môn đó, nên đã cái mới có cái sự suy nghĩ trong tâm, nếu mà bây giờ đi về đi ngang cái chỗ lúc sáng mà gặp cái vị sa môn đó thì sẽ hành đánh đập cái vị đó cho đến khi nào vị đó chết mới vừa ý. Thì quý vị thấy rằng khi mà trên đường trở về thì cũng gặp cái vị sa môn đó nữa, thì cái người này có cái sự đánh đập cái vị sa môn đó, vị sa môn đó sợ đến nỗi mà phải leo lên cây để mà trốn, vì cái vị này có dẫn thêm cái người thợ săn này có dẫn thêm vài con chó săn nữa. Thì cái sự cố sát của cái người thợ săn tên Coca này mới dùng cái cây nhọn để mà chọc vào cái bàn chân của cái vị đó, đến khi mà vị đó đau chịu không nổi, không còn giữ được cái oai nghi của mình, nên đã bị rớt cái y xuống. Khi mà cái y rớt xuống như vậy đã trùm đầu cái người thợ săn, thì lúc bấy giờ các con chó nó tưởng là cái người thợ săn là cái vị sa môn, do cái chiếc y nó trùm lại, nên những con chó này nó đã cắn cho cái người đó, người thợ săn đó đến chết. Thì cái tích chuyện này nhân có cái nhân cái hạng người thứ hai này thì chúng tôi nêu cái tích chuyện này ra nó giống như vậy. Có nhiều khi ở trong cái đời sống này chúng ta gặp những cái hạng người không có lộ cái vẻ bực mình ra cho mình thấy, nhưng mà một khi nào sân của họ mà ở trong tâm của họ nó đã phát lên rồi thì lúc bấy giờ họ sẽ truy sát mình, họ tìm đủ mọi cách để mà họ giết mình cho bằng được với cái ý của họ. Đó là cái hạng người thứ hai, là chúng ta thấy rằng không có nọc độc nhưng mà có cái sự ác độc, có nghĩa là cái sự sân của họ nó không có lộ diện cho chúng ta thấy rõ ràng, nhưng mà họ âm thầm họ tìm cái cách này, cái mưu kế này, hoặc là cái cách này cách kia, để mà họ truy sát cái đối tượng nào mà họ bất bình cho nó đến chết luôn. Rồi đến cái loại rắn thứ thứ ba đó là vừa có nọc độc và vừa ác độc nữa. Cũng vậy, thì ở trên cái đời này cũng có cái hạng người cũng có cái hạng người dễ dàng khởi lên cái sự sân hận, sau khi sân hận là rồi thì tìm cách hãm hại, có nghĩa là cái người này sân hận, rồi cái sự sân hận đó nó sẽ tồn tại lâu dài, cũng giống như là cái hạng người mà hạng rắn mà có cái nọc độc và có cái ác độc luôn. Thì cái điều này mình thấy rằng là như cái hạng người nào, cái hạng người mà được nói đến thứ ba ở đây là cái hạng người này, là quý vị thấy rằng nếu mà có ai gì đó, ai làm họ một cái cách nào làm họ một cái điều gì, nói một cái lời nào, hoặc là có một cái biểu hiện gì mà cái người này không có vừa ý, thì lập tức cái sự sân hận của người đó sẽ khởi lên liền. Rồi khi mà sân hận á, thì cái vị này cứ tìm cách, tìm cái cách để mà giết hại cái đối tượng mà mình ganh ghét. Thì cái điều này chúng ta thấy rằng ở trong Pháp Cú Kinh á, có những cái tích chuyện mà nói về cái người vợ bé và cái người vợ lớn á, hai người có cái sự thù hận với nhau, tìm cách giết nhau chết từ đời này, từ cái đời sống đó, là người vợ lớn và người vợ bé sau này thành những cái loài súc sanh, hoặc là đến cái đời kế cận nữa thành cái loài dạ so, mà cứ tiếp tục truy sát để mà giết nhau, để mà đuổi giết nhau. Thì đó là chúng ta thấy rằng là cái hạng người này là được nói đến như cái loại rắn thứ ba, vừa có cái nọc độc mà vừa có cái sự ác độc nữa. Đó là cái hạng người thứ ba. Rồi cái hạng người thứ tư là cũng giống như một cái loài rắn, có cái sự mà có cái cắn mà nó không có đau, nhưng mà cũng không có gây đến cái sự chết người. Cũng vậy, cái hạng người thứ tư này, cái hạng người mà thuần thiện, có nghĩa là người này cũng không có cái sự sân hận khởi lên, mà cái sự sân hận đó mà có khởi lên đó, thì cũng không có tồn tại, không có tồn tại lâu dài. Thì cái điều này thì chúng ta thấy rằng cũng như lúc trước chúng tôi có gặp một số người, thì mình thấy rằng những người đó mình không biết rằng là họ do họ có tu tập cái nội lực họ tu tập nhiều hay như thế nào, hoặc là ở trong đời trước họ đã từng tu tập về cái pháp vô sanh hay sao đó, mà ở trong cái đời sống này nhiều khi họ gặp những cái nghịch cảnh họ không có phiền lòng. Quý vị, thật sự ra đó, chúng ta nhìn lại ở trong cái cuộc đời của chúng ta thì chắc cũng đã có đôi lần chúng ta đã bắt gặp được những cái hạng người đó rồi, nhưng mà có điều chúng ta không có tác ý nhiều, hoặc là chúng ta không có để ý nhiều. Chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống mình có những người cái chuyện rất là nhỏ mà dễ dàng khởi lên sân hận, rồi đâm ra đến cái sự thù hận. Nhưng mà cũng ngược lại thì cũng có những cái hạng người, có nhiều người người ta chửi người đó, hoặc là người ta dùng những cái hành động gì đó, nhưng mà cái người đó không có cái sự phản kháng lại, hoặc là không có cái sự chống đối lại. Thì ở trong cái đời sống này, khi mà mình gặp những cái hạng người đó, có thể xung quanh người ta nói rằng là cái hạng người này, những cái người này là do họ nhát, hoặc là họ có cái sự si mê, nên họ không có hiểu được những cái lời đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo này, cái điều này nó không đúng với việc, cái điều này nó không có đúng. Vì sao vậy? Vì sao mà chúng tôi nói vậy? Vì quý vị biết rằng cái khi mà mình mà gặp những cái chuyện gì mà bất bình, mà mình có một cái sự thản nhiên, mình có một cái sự bình tĩnh, hoặc là mình có một cái sự thản nhiên, thì đó là một cái người trí, quý vị, một cái người hiền thiện mới được như vậy. Thí dụ như quý vị thấy rằng bây giờ chúng tôi nói là tại sao mà chúng tôi muốn chứng minh rằng là tại sao mà mình nói rằng là cái người đó là người cái người hiền thiện. Thí dụ như bây giờ có một cái người đó, một cái người nào đó, người ta chửi mình, hoặc là người ta đánh mình, rồi mình tìm một cái lời chữ nào đó để mà mình chửi hơn người ta, trong cái lời mà hơn cái lời mà hồi nãy mình đã nhận, hoặc là người ta đánh mình một cái, rồi mình phải tìm cách mình đánh người ta lại hai cái. Thì quý vị thấy rằng nếu mà có một người thứ ba nào đó, người ta đứng như vậy, người ta nhìn, người ta trông coi, thì mình thấy rằng cả hai người đều là người xấu hết, cả hai người đều là tội lỗi. Người ta chửi mình một câu, rồi mình tìm một câu khác, mình chửi cho nó nặng hơn, cho nó tấm thía hơn, thì mình thấy rằng hạng người này không phải là người trí ở trong đời. Mà nếu mà ngược lại, cái người nào mà nhịn được, cái người nào mà nhịn được, thì ở trong Phật giáo này mới gọi cái người đó là người trí. Vì sao vậy? Vì mình thấy rằng khi mà mình nghe những cái lời đó, mình biết rằng những cái điều này nó đau khổ, rồi mình không muốn tiếp tục gây cái sự đau khổ nữa, vì những cái điều này nên mình kham nhẫn, để chi? Kham nhẫn để mà mình tu tập, hoặc là mình kham nhẫn để mà mình vượt khỏi cái hoàn cảnh đó. Thì quý vị thấy rằng đây là một cái người trí, Đây là một cái người trí, chứ không phải rằng là một cái người mà ngu, một cái người ngu si. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh, Đức Phật đã dạy, với hận diệt hận thù, đời này không thể có. Không hận diệt hận thù là định lực ngàn thu. Thì thật sự là như vậy đó quý vị. Quý vị thấy rằng ở trong đời sống này, nếu mà chúng ta cứ tranh cãi, hoặc là mình tranh đấu một cái điều gì đó, thì tự nhiên cái quan trái nó càng ngày nó càng chồng chất với nhau. Chứ quý vị thấy rằng đâu có cái người nào mà từ cái sự mà tranh cãi, hoặc là từ cái sự mà chiến đấu với nhau mà dẫn đến cái sự mà hạnh phúc đâu, hoặc là gỡ bỏ được cái sự quan trái đâu. Quý vị thấy rằng lúc nào đối với tâm từ, lúc nào đối với tâm từ thì cũng chiến thắng được cái sự hận thù. Quý vị thấy rằng nguyên một cái nhóm Atula, nguyên một cái nhóm Atula mà dí được với Thiên Chủ Đế Thích Sắt Cá, thì trong khi cái nhóm Atula càng tiến lên thì ngày càng tu tập về tâm từ. Đối với Đức Vua Trời Sắt Cá lúc bấy giờ, tu tập tâm từ, an trú ở trong tâm từ, lo niệm ở tâm từ. Thì lúc bấy giờ tự nhiên cái nhóm Atula bị lui dần, không có đi vào thành được. Thì chính chỗ này chúng ta thấy rằng lúc nào cũng vậy, đối với tâm từ thì sẽ thắng được cái sự sân hận. Thì một cái người mà trở lại ở trong cái hạng người thứ tư, thì cái hạng người mà hiền thiện như vậy, cái hạng người mà không có cái sự mà dễ khởi lên sân hận, mà đã sân hận rồi thì cái sân hận đó nó không tồn tại. Nó không tồn tại. Thì cái hạng người ở đây là cái hạng người trí. Còn ba cái hạng người kia đó, ba cái hạng người kia là chúng ta thấy rằng nó sẽ đó là cái hạng người mà chúng ta không nên học. Vì sao vậy? Vì mình thấy rằng do đâu mà chúng ta luân hồi nhiều như vậy, do đâu mà mình luân hồi nhiều như vậy quý vị, cũng do cái sự sân hận này. Sân hận này nó làm cho chúng ta phải rơi vào khổ cảnh. Cũng như ở trong chú giải Thanh Tịnh Đạo mình thấy rằng Đức Thế Tôn nói nếu mà người ta sân trước rồi mình lại là người sân sau thì cả hai cùng nhau lên đường. Có nghĩa là lên đường ở đâu? Có nghĩa là cả hai bên đều phải bị đau khổ ngay trong hiện tại, rồi tương lai sẽ bị đau khổ nữa. Hoặc là có nhiều người người ta lại đổ thừa, thí dụ như trong ba hạng người đầu. Trong ba hạng người đầu là cái người mà khởi lên sân hận, rồi rồi cái sân hận đó nó tồn tại lâu dài. Hoặc là có người không khởi lên sân hận, mà khi mà khởi lên để tồn tại lâu dài. Hoặc là cái những người mà vừa sân hận rồi vừa để cái sân hận nó tồn tại lâu dài. Thì những người này có nhiều khi quý vị thấy ở trong cái đời sống người ta lại có cái sự chấp rằng, đổ thừa rằng tại nó làm mình như vậy, tại cái người đó kiếm chuyện tôi trước, hoặc là tại cái người đó sai. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, một là mình nhịn người ta, mình kham nhẫn, mình chịu đựng, hai là mình phải xử lý bằng cái trí khôn, thì mình mới tháo gỡ mọi cái sự quan trái. Còn nếu mà mình cứ đổ thừa tại người ta thì người ta cũng đổ thừa lại là tại mình. Nhưng mà mình đã tu theo Phật rồi, ở trong cuộc tu này không có tại ai hết, chỉ tại cái gì quý vị? Tại dòng sanh tử luân hồi này. Mình thử mình đặt cái vấn đề coi, quý vị thử quý vị đặt cái vấn đề coi, tại sao mà mình không sanh vào một cái thành phố có văn minh, một cái thành phố có văn hóa, hoặc là mình không sanh vào ở trong cái cảnh giới của chư thiên, hoặc mình không sanh vào một cái nơi, một cái xã hội nào nó đang có cái sự tiến hóa, mà chúng ta cứ sanh gần những cái người mà tối ngày cứ cãi lộn, hoặc là tìm cái lỗi nhỏ hoặc cái lỗi lớn của mình, tại sao vậy? Thì ở trong Trung Bộ Kinh thì Đức Phật có nói, đối với ai có ý hành tổn hại, thân hành tổn hại, khẩu hành tổn hại, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh về thế giới có tổn hại. Thì chính cái câu Phật ngôn này mới nói cho chúng ta biết là không phải tại ai hết, không phải tại ai hết. Ví dụ như bây giờ mình sanh vô một cái đất nước mà đang chiến tranh đi, thì tại ai? Điều này không có tại ai, nhưng mà tại cái nghiệp của mình, tại cái nghiệp của mình nó cho mình cái quả, mình có mặt ở trong cái quốc độ đó.
mình thấy rõ ràng. Thí dụ như bây giờ mình sanh vào ở một cái quý vị nghe rõ không? À, chúng ta thử mà mình đặt cái trường hợp thôi. À, tại sao mà ví dụ như bây giờ bản thân chúng tôi, tại sao mà chúng tôi sanh ở Việt Nam, còn mấy vị thì sanh ở bên nước ngoài. Quý vị đi cái xe tốt, hoặc là mình ở cái chú xứ tốt, ở cái khí hậu tốt, vân vân. Tại sao? Tại vì cái nghiệp của chúng tôi, cái nghiệp của mình tạo với cái thiện nghiệp bao nhiêu đó. Nên mình sanh ở trong cái quốc độ đó. Còn những người khác, người ta tạo cái phước người ta mạnh hơn, người ta tu tập nhiều hơn mình, nên cái quả chỗ cho người ta ở bên cái xứ đó, nó có khí hậu tốt, hoặc là vật thực tốt, hoặc là đối với cái tứ vật dụng nó tốt, thì chính cái chỗ này mình thấy không phải là tại ai. Thì nếu mà một cái người mà trong cái tu trong Phật giáo này, hoặc là một cái người mà tu ở trong cái cuộc tu này, mình biết được những cái điều này thì tự nhiên chúng ta sẽ rất là dễ dàng tu tập. Cũng như nhiều người người ta nói rằng đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, nhưng mà người ta không hiểu như thế nào là từ bi, như thế nào là trí tuệ. Vì sao vậy? Vì sao mà mình nói đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ? Do mình biết, do mình hiểu biết được cái sự sân hận, cái sự sân hận nó sẽ làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai. Mình không muốn khổ, nên mình có cái sự trí từ bi với những người đó. Thì cái sự mà mình hiểu biết như vậy là trí tuệ của mình. Rồi cái mình không muốn não hại chúng sanh khác á, thì đó là từ bi của mình. Vậy thì mình thấy rằng đạo Phật là đạo từ bi và trí tuệ, thì mình phải hiểu được. Mình phải hiểu được cái chỗ này. Thì đối với những cái người nào bây giờ quý vị thấy rằng, ví dụ như mình hiểu được, mình hiểu được cái điều đó, thì quý vị thấy rõ ràng mình không thể nào mà mình bắt chước được cái ba cái hạng người đầu tiên. Đó là cái hạng người mà có nọc độc và có cái sự ác độc, rồi hoặc là cái hạng người mà có cái nọc độc mà không có ác độc, hoặc là cái hạng người thứ ba vừa có cái nọc độc và có cái ác độc luôn. Thì nếu mà ở trong cái đời sống này mình nói mình tu mà mình hiểu được cái điều này thì tự nhiên chúng ta có được cái gì? Chúng ta có được cái trí tuệ. Và cái thứ hai nữa đó, có nhiều khi chúng ta sẽ kham nhẫn được. Còn nếu mà trong cái cuộc tu này mình không hiểu được điều này thì sao quý vị? Thì mình sẽ có cái sự mà buông thả luôn. Hãy người ta kiếm chuyện mình thì mình sẽ kiếm chuyện lại. Hãy người ta chửi mình thì mình sẽ chửi lại. Người ta đánh mình thì mình sẽ đánh lại. Do đâu? Do mình không hiểu được. Do mình không hiểu được. Và một điều chúng ta cần phải lưu ý nữa. Nói về những cái điều này thì chúng ta thấy rằng đề cập đến những cái hạng người sân hận rất là nhiều. Vậy thì những cái người sân hận này là do đâu quý vị? Do đâu mà có cái sự dẫn đến sân hận? Do có, nó cũng có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà chúng ta nên nhớ cái nguyên nhân thứ nhất là trong đó nó có cái gì? Mình nhiều đời đa sân, mình nhiều đời đa sân, và mình thường ở ngay chỗ cái môi trường làm cho mình sân hận. Thí dụ như có nhiều người quý vị thấy rằng cái nhiều đời đa sân là do cái sự tích tập ở trong đời trước của chúng ta. Nên ngày hôm nay mình dễ dàng sân hận. Rồi ngay trong hiện tại này chúng ta gì? Chúng ta gần gũi với cái môi trường dễ sân hận. Quý vị biết rằng như có những lần chúng tôi rảnh, chúng tôi đọc báo, chúng tôi coi tin tức thì thấy có những cái đứa trẻ rất là nhỏ, khoảng chừng 16, 17 tuổi thôi, đi chơi game, nó đam mê chơi các cái loại game. Thì quý vị biết rằng đối với tuổi đó thì đam mê chơi nhưng mà không có tiền. Rồi một lần nọ nó về nhà ăn cắp tiền ở trong túi áo của người của ông ngoại mình, của cha của mẹ mình. Thì khi đó bị phát hiện thì lập tức cái đứa bé đó giết ông ngoại mình liền, giết cha mình liền, do thấy cái người đó họ phát hiện được cái hành động của mình rồi. phát hiện được cái hành động của mình, nên cái đứa trẻ đó lật đật nó nhanh tay nó quay trở lại để mà giết những người ở trong gia đình mình liền. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là do đâu? Do cái mình thân cận, mình gần gũi với cái môi trường đó. Mà cái môi trường đó là gì? Cái môi trường đó quý vị biết rằng hồi lúc trước chúng tôi nghe nói game thì chúng tôi cũng không biết là cái gì. Nhưng mà có vài lần do có tình cờ đi công việc gì đó nên mình gặp những cái hình ảnh chơi ở trong game đó, quý vị biết nó y như là thiệt. Mình điều khiển những cái nút ở trên bàn phím có cái sự bắn hoặc là dùng dao găm để giết những cái đối phương. Thì quý vị thử nghĩ coi, mình mà an trú ở trong những cái đề mục thiền, hoặc là mình an trú ở trong cái đạo tràng, mình tu tu theo Đức Phật, hoặc là mình tụng kinh, hoặc mình hành thiền gì đó, thì tự nhiên tâm của mình càng ngày dần dần nó càng mát mẻ. Tâm mình càng ngày thì cái tâm thiện mình nó càng nhiều. Còn ngược lại thì đối với những đứa trẻ này, một ngày 7-8 tiếng hoặc là có khi là 10 tiếng luôn, đều tập trung vào những cái hình ảnh đó. Được tập trung mà phải nói rằng là tập trung rất là cao độ. Nhiều khi quý vị thấy rằng có khi mình ngồi mình nghe pháp mình chưa có sự tập trung cao độ, nhưng mà đối với những đứa trẻ khi mà nó chơi game như vậy thì quý vị thấy rằng nó tập trung rất là cao độ. Có khi là quý vị thấy rằng là qua giờ ăn luôn, không uống nước luôn. Có nhiều người chúng tôi nghe nói rằng là họ chơi game đến nỗi mà chết ở trong cái tiệm game đó luôn, vì kiệt sức, không có uống nước, không ăn, rồi không có cái sự thay đổi quanh người, vì vậy mà dẫn đến cái sự chết luôn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng mình biết những cái hạng người, thí dụ như hạng người thứ nhất có cái sự sân hận, rồi sân hận nó tồn tại lâu dài, rồi cái hạng người thứ hai có không có cái sự sân hận, nhưng mà khởi lên sân hận là nó cũng tồn tại lâu dài. Rồi cái hạng người thứ ba sân hận, rồi sân hận nó tồn tại lâu dài nữa. Thì quý vị thấy rằng mình ba cái hạng người này mình biết là như vậy, nhưng mà mình phải tìm cái nguyên nhân nữa. Mình phải biết được những cái nguyên nhân đó, nhờ mình biết được cái nguyên nhân này nên mình mới tu tập, mình mới có cái sự cố gắng để mà mình tu tập. Chứ nếu mà chúng ta chỉ nhìn cái mặt nổi, có nghĩa là chúng ta nhìn cái quả mà chúng ta không có biết cái nhân á, thì chúng ta rất là khó sửa, rất là khó sửa, hoặc là rất là khó tu tập bất cứ một cái điều gì, bệnh thân hay là bệnh tâm cũng vậy. Bệnh của thân á, chúng ta cũng phải tìm cái gốc nó, cái gốc của nó để mà chúng ta trị, hoặc là bệnh tâm cũng vậy, chúng ta phải tìm cái gốc của nó. Ví dụ như bây giờ mình thấy rằng tại sao mà mình ưa sân hận, mình ưa sân hận, thì mình sẽ kiểm tra lại trước đây mình khi mà mình lớn lên mình có sân như vậy hay không. Thì không có, nhưng mà tại sao trong cái khoảng thời gian này mình sân hận như vậy? Có nhiều khi là do mình thân cận với một cái môi trường nào đó, hoặc là đối với bạn bè mình chơi gần với những cái người sân hận, hoặc là những cái tâm lý hoặc là những cái điều gì đó nó làm cho mình sân. Thì mình tìm được cái gốc đó thì mình sẽ sửa được, mình sẽ dễ dàng mình sửa được. Cũng như là nói về cũng như có câu nói rằng là đối với Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Thật sự ở trong cái đời sống này, nếu mà chúng ta không biết tu tập, chúng ta không biết nhìn lại nội tâm của mình, thì nếu mà có một cái sự kiện gì nó xảy ra thì đến cái kết quả rồi, lúc đó chúng ta mới thấy hối hận. Những người chúng ta thấy rằng có những người khi mà người ta giết người rồi thì lúc đó đến cái ngày mà phải đền tội thì lúc bấy giờ người ta mới có sự hối hận. Thì tại sao những người này như vậy quý vị? Tại vì ở trong cái đời sống họ, ngay trong hiện tại họ không ráng, họ cũng cố gắng, họ tu tập, nên thì họ sẽ trước sau gì họ cũng gặp những cái hoàn cảnh đó thôi. Thì đối với ba hạng người mà đầu tiên ở trong đây, bốn hạng người, chỉ có hạng người mà chúng ta thấy rằng là không có khởi lên sân hận, và nếu có khởi lên sân hận cũng không có tồn tại lâu dài. Nó đồng nghĩa với là cái loại rắn cắn không có đau, mà không có dẫn đến cái sự mất mạng sống. Thì chỉ có cái hạng người này là chúng ta thấy rằng chúng ta nó tốt hơn ba hạng người kia. Thì ở trong cái đời sống luân hồi này, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta không cố gắng tu tập trước sau gì chúng ta sẽ vướng vào ba cái hạng người này. Thật sự đó, thật sự quý vị cứ nghĩ đi, nếu mà mình hàng ngày mình không chịu trau dồi cái tâm của chúng ta, chúng ta không chịu tu tập, chúng ta an trú vào một cái đề mục gì đó, hoặc là chúng ta không tu tập tâm từ, thì sẽ có một ngày nào đó chúng ta sẽ bị mắc kẹt vào một trong ba hạng người này. Còn nếu mà chúng ta có cái sự cố gắng, chúng ta tu tập, thì chúng ta sẽ thoát được ba cái hạng người này. Có nghĩa là chúng ta không bị ảnh hưởng, hoặc là chúng ta không có bị giống ba hạng người này. Cái đời sống mà của chúng quý vị thấy rằng có nhiều khi mình bây giờ mình nghĩ rằng mình không có sân, mình không có sân, nhưng mà không phải là như vậy đâu. Tại vì bây giờ chưa có cảnh, chưa có cái cảnh để cho chúng ta bị những cái điều đó. Thí dụ như bây giờ quý vị đang ngồi nghe pháp đi, thì đâu có thể nào mà mình khởi lên cái tâm sân được. Nhưng mà nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta có cái chúng ta không chịu tu tập mà có một cái hình ảnh gì đó, hoặc là có một tiếng động gì đi, thì tự nhiên tâm của mình nó sẽ khởi lên cái sự khó chịu. Thì chính cái sự khó chịu đó đó, đó là cái trạng thái gì, cái trạng thái của tâm sân. Quý vị biết rằng cái đời sống của chúng ta mà chúng ta không khéo thì cái gì chúng ta cũng dễ khởi lên sân. Ví dụ như cái ghế của chúng ta ngồi, chúng ta quen ngồi cái chỗ đó, mà ai mà thay đổi chúng ta cũng khó chịu. Hoặc là cái gì, những cái thói quen gì ở trong cái đời sống mình sinh hoạt hàng ngày đó, mà mình đã thích cái điều đó rồi, mà ai mà tự nhiên đột xuất thay đổi, mà không có theo cái ý của mình, hoặc là không có thông báo cho mình biết trước, thì tự nhiên ở trong tâm mình nó cũng khởi lên sân. Thì quý vị thấy rằng đối với tất cả chúng ta đó, đối với tất cả chúng ta ai cũng còn gì, sân ngủ ngầm, sân tiền liên. Thì chính cái sân này nè quý vị, nó tiềm ẩn ở trong tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta không có cái sự cố gắng tu tập, chúng ta không khéo mà chúng ta cố gắng mà chúng ta tu tập đó, thì bất cứ một cái hình ảnh gì đó, hoặc là một cái âm thanh gì đó, nó dù nó nhỏ hay nó lớn, nó cũng làm cho chúng ta rất là dễ dàng khởi lên cái sự sân hận. Mà cái sự sân hận này nó sẽ đem chúng ta bị cái gì, bị cái sự khổ rất là lâu. Mình thấy rằng có nhiều người, quý vị thấy rằng bao nhiêu năm đi chùa, hoặc là bao nhiêu năm tu tập, cái sự tu tập như vậy, cái sự tu tập như vậy mà đến không có thường tu tập về tâm từ, hoặc là không có thường suy nghĩ về nhân và quả đó, thì nếu mà gặp một cái cảnh nào đó, gặp một cái cảnh nào đó thì cũng sẽ làm cho mình không có đủ bình tĩnh để mà mình xử lý. Cũng như hồi lúc mà chúng tôi còn nhỏ đó, quý vị biết rằng gần ở nhà của chúng tôi có một cái người, có một cái lúc trước gần nhà chúng tôi có một cái anh đó, đó là anh tu ở một cái chùa Bắc Tông, một cái chùa nào đó, anh tên là có cái pháp danh là Huệ Lam. Quý vị biết rằng thì cái người đó tu cũng rất là lâu, khoảng chừng 13 năm đó. Quý vị biết tu cũng 13 năm rồi. Nhưng mà không biết do một cái vì một cái sự kiện gì đó thì cái người đó người ta hoàn tục, người ta trở về cái đời sống bình thường. Thì quý vị biết rằng từ ở chùa trở về chỉ mới có được cỡ chừng một tuần lễ thôi. Mới có một tuần lễ thôi. Thì lúc bấy giờ cái anh đó, anh có một cái người chị bán hàng ở ngoài chợ. Thì trong cái lúc đó đó, trong cái khoảng thời gian đó, thì cái người chị của anh ta đó mang một cái thai rất là lớn, mang một cái thai rất là lớn. Thì quý vị biết rằng không biết rằng chị của anh ta đó mua bán cãi lộn với một cái ông nào, một cái ông đó, mà một cái ông đó rất là cao lớn, rất là cao lớn. Thì trong khi cãi lộn á, thì cái người đàn ông cao lớn đó mới nóng lên, mới đá vô cái đá một cú đá rất là mạnh vô cái bụng của cái cô mà đang có thai. Thì quý vị biết rằng lúc đó cái chú mà tên là có cái pháp danh là Huệ Lam á, vừa thấy cái cảnh đó đó, thành ra không có chịu nổi, không có chịu nổi nên đã ghé qua cái hàng mà bán dừa khô á. Quý vị biết rằng cái chú đó lấy một cái con dao mà con dao khoai á, quý vị biết không, chẻ thẳng từ ở trên đầu cái người đàn ông đó, chẻ một phát một thì cái người đàn ông mà cao lớn đó chết tươi tại chỗ, chết tươi tại chỗ luôn. Thì khi mà vừa giết xong như vậy á, thì cái anh mà tên Huệ Lam đó đó thì đi đến đồn công an để mà tự thú trong cái ngay tại lúc đó luôn. Thì quý vị thấy rằng cái sự kiện đó quý vị biết rằng xảy ra cũng rất là lâu rồi, nhưng mà cái anh đó đã ở tù cũng 10 năm 12 năm gì đó, mà ở trong mấy năm gần đây thì cũng vừa mãn hạn tù, cũng vừa trở về một cái đời sống bình thường. Thì quý vị thấy rằng ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng mình đời sống của mình mình không khéo, mình không khéo thì mình dễ vướng vào ba cái hạng người như trước. Mình là vì vì sao vậy? Vì tất cả chúng ta quý vị thấy rằng đều có cái sự sân hận ở trong tâm của mình, đó là sân tiền nguyên. Nếu mà mình không suy nghĩ về cái nhân quả, hoặc là mình không có cái sự hiểu biết, hoặc là mình không có tu tập về tâm từ đó, thì quý vị biết rằng là mình chỉ gặp một cái nghịch cảnh gì đó thôi. Nhất là thường thường chúng tôi thấy rằng hình như là mình cái đời sống của mình mình có nhiều người thì cũng vì cái sự tự ái của bản thân của mình cũng dễ dàng khởi lên sân hận, nhưng mà thường thường chúng ta thấy chúng tôi thấy rằng là do thí dụ như là do mình thấy quyến thuộc mình, thấy anh mình hoặc là em mình hoặc là chị mình hoặc là cha mẹ mình vân vân bị một cái điều tổn thất gì đó về tài sản hoặc là về quyến thuộc hoặc là về tinh thần vân vân, thì lúc đó mình dễ bị tâm tư của mình dễ bị điêu đứng, có nghĩa là mình không làm chủ được ở trong khi đó, mình không làm chủ được tình hình ở trong cái lúc đó. Mà nếu mà chúng ta mà muốn làm chủ được thì chúng ta phải sao? Phải học tập như hạng người thứ tư, có nghĩa là mình không để cho sân hận khởi lên, mà sân hận mà khởi lên mình phải dập tắt liền, không có để cho nó tồn tại lâu dài. Vậy thì trước nhất mình muốn tu tập giống cái hạng người thứ tư, cái hạng người mà hiền thiện này thì chúng ta phải sao? Phải làm theo y như lời của Đức Phật dạy. Mình luôn luôn phải nhớ cái câu Phật ngôn Đức Phật đã dạy: với hận diệt hận thù đời này không thể có, không hận diệt hận thù là định lực ngàn thu. Cái sự tranh cãi, cái sự chiến đấu với nhau thì không bao giờ mà dẫn đến cái sự chấm dứt, nhưng mà chỉ có từ bi mà để mà đối trị lại với cái sự hận thù thì lúc đó mới hóa giải được tất cả mọi chuyện. Đó là cái cách để mà chúng ta học tập, chúng ta tu tập theo cái hạng người thứ tư. Hoặc là chúng ta nhớ rằng ở trong các cái lời của các bậc thánh hoặc là những vị giáo thọ sư đã nói ở trong kinh kệ rất là nhiều. Đối với cái người mà sân trước rồi cái người sân sau thì hai người này sẽ có cái kết quả giống như nhau, là đều bị rớt vào khổ, rớt vào khổ cảnh. Vậy thì chúng ta muốn tu tập theo hạng người thứ tư này, thêm một cách nữa là chúng ta suy nghĩ về cái sự mà hại mình, hại người, hại cả hai, thì chúng ta sẽ bớt được cái sự sân hận. Rồi có nhiều khi chúng ta phải dùng cái trí tuệ để mà chúng ta suy xét, chúng ta suy xét về cái hành động đó, trước khi mình hành động hoặc là trước khi mình nói, cái điều, cái lời nói này nó có đem đến khổ đau hay không, hoặc là cái hành động này nó có đem đến cái sự khổ đau hay không cho mình và cho người hay không. Thì nếu mà mình sau khi mình suy xét rồi thì mình sẽ thực hiện cái lời nói đó hoặc là cái hành động đó, nếu mà không làm hại đến những cái chúng sanh nào hết thì chúng ta sẽ nói lên hoặc là chúng ta có những cái hành động đó. Thì nhờ cái cách tu tập này mà chúng ta sẽ giống từ từ sẽ giống như cái hạng người thứ tư, là không có cái sự mà khởi lên sân hận, mà sân hận mà có khởi lên thì cũng sẽ rất là nhanh chóng để mà có cái sự nguôi ngoai. Thì nhờ chúng ta tu tập như vậy chúng ta có cái sự tu tập như vậy thì ngay trong cái đời sống này mình được cái sự an lạc, và cái đời sống sau thì mình được cái sự an vui do mình có cái tâm từ. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng đối với tất cả chúng ta đó, mình thấy thử bây giờ mình suy nghĩ lại trước đây coi, lúc mà mình sân nó có vui hay không, thì kính thưa quý vị không có vui, mà ngược lại thì nó đau khổ rất là nhiều. Nhưng mà lúc nào mà tâm của chúng ta có tâm từ, có cái tính chất của vô sân, hoặc là có cái trạng thái của tâm từ, thì lúc đó chúng ta sẽ được an vui. Thì kính thưa quý vị, nhân cái bài học ngày hôm nay, thì sau khi nghe bài học này rồi, chúng ta phải cố gắng, chúng ta tu tập làm sao cho mình giống cái hạng người thứ tư, ít nhất là cũng đạt như cái hạng người thứ tư, khởi lên sân hận rồi, không có để cho khởi lên sân hận. Mà nếu mà sân hận mà khởi lên rồi á, thì chúng ta sẽ xua đuổi nó mau chóng, không có để nó tồn tại lâu dài. Thì qua cái bài học này, chúng tôi mong rằng chúng ta phải cố gắng tu tập làm sao cho giống cái hạng người thứ tư, để chúng ta có được cái sự an vui ngay trong hiện tại này và ở trong những cái đời sống sau nữa. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thời pháp ngày hôm nay thì xin được trình bày với những cái chi pháp vừa rồi. Với đây tới đây thì cũng vừa phải lẽ với thời gian, do đó chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại tăng, và kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Đồng thời xin hồi hướng các phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời giới thích và chư thiên tứ đại thiên vương, và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước báo này tăng thêm phần an lạc lâu dài, và cũng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Cảm ơn nhà Đức Pháp Tính đã giảng cho cái bài học hôm nay. Bây giờ thì có cái câu thảo luận của Thượng tọa Tệ Thiêu và đưa lên chúng ta. Bây giờ thì có lẽ là có siêu trưởng ở trong cái nước giảng sư, thì con xin thưa với siêu trưởng là con xin nêu câu hỏi số 1 để thỉnh siêu trưởng trả lời. Phẫn nộ và cái tâm sân có giống nhau không? Con thỉnh siêu trưởng thảo luận cho con thảo luận số 1.
Xin đại đức Pháp Đăng Quang Hỷ lặp lại câu hỏi cho sư trưởng, vì tôi mới đem máy qua bên sư trưởng.
Dạ, con thỉnh sư trưởng cái câu thảo luận số 1 là phẫn nộ và tâm sân có giống nhau không? Cho sư trưởng phân biệt cho biết. Dạ, con thỉnh sư trưởng.
Cô thảo luận nói là
phẫn nộ về tâm sân là một hay khác? Nếu không có tâm sân thì không có phẫn nộ. Nhưng mà phẫn nộ thì nhất định phải là tâm sân. Nhưng mà sân thì nói chung có nhiều cách. Còn cái phẫn nộ là phần thô. Phẫn nộ tức là cái sự giận dữ. Thì cái giận dữ này nó là một trong những cái phần được kể như là thuộc về tâm sân. Bởi vì nhiều cách như sầu, bi, khổ, ưu, não. Thì những cái này nó phát sinh ra cũng từ tâm sân. Rồi cái người buồn, phiền, muộn, than, gian, khóc, lóc, kia, vân vân cũng thuộc về tâm sân. Tất cả những người thân sân đó nó có thô, có tế. Còn phần phẫn nộ này thì nó là phần thô. Như là người phẫn nộ và giận dữ đó. Thì nó là tâm sân. Kể cả người ta dùng danh từ nộ thiền á, thì cái thiền nộ này nó cũng thuộc về tâm sân luôn. Vậy mà thì sẽ rất đúng. Tại sao? Thiền thì nghĩa là thiêu đốt cái nghiệp pháp. Thì cái sự phẫn nộ này thì lúc đó nó thiêu đốt cái tâm từ. Người có tâm từ thì mát mẻ. Mà có thiền nộ thì lúc đó nó là có cái chuyện nóng mẻ rồi đó. La hét là đập đầu la hét là những cái hình thức nào đó. Thì hãy là nộ thì nó là tâm sân. Mà nó là thiền nộ tức là vì cái tâm sân này nó quá lên thì cái tâm từ không có. Mà tâm từ không có thì tức là có gì nó không có sự mát mẻ. Mà không có sự mát mẻ tức là sự nóng nảy. Cũng như cái câu nói có nhiều vị không để nói rằng là sao trong kinh nghe Đức Phật thường dạy để biến mãn hay là rải tu tập tứ vượng lâm tâm từ bi hỷ xả, nhưng mà không thấy ngài giải thích. Thì tôi hỏi lại những người đó đọc nguyên cái đoạn Phật ngôn nghe coi thì sẽ thấy. Thì những vị mà đọc một cái bộ đoạn Phật ngôn này nói rằng anh này các vị kheo, nếu có người chống đối phỉ báng xuyên tạc mà lị này các vị kheo, thì các ngươi hãy có cái tác ý như vậy, nghĩ rằng tôi sẽ lấy người này làm đối tượng để tu tập tâm từ vô lượng vô biên, không sân không hận, vân vân. Thì sau khi cái người này lặp lại câu này thì tôi mới trả lời đó, Đức Phật ngài đã giải thích rồi, ngài đã định nghĩa rồi, thì là với cái tâm từ vô lượng vô biên thì tức là không còn cái giới hạn, không phân biệt kẻ thân người sơ, không phân biệt kẻ thân người thù, đó là vô lượng, tất cả biến mạng khắp nơi bốn phương tám hướng trên dưới chẳng hạn. Rồi còn đề ngài đã định nghĩa tâm từ là không sân không hận. Vì nếu có sân có hận thì không có tâm từ, mà khi người có tâm từ thì không có sân không có hận. Vì vậy chính là không sân không hận này là tâm từ đấy. Do đó nên cái phẫn nộ này là một hình thức sân, mà sân thô. Còn cái người là buồn da diết, buồn là tha thiết, buồn là chảy nước mắt, kể cả người ta gọi là cái buồn không tên, vân vân. Thì dù dùng những cái từ ngữ nào đó mà nó có trạng thái làm cho thân tâm ủ dột, héo xào, dù khóc có ra nước mắt hay khóc mà không ra nước mắt, kể cả hình thức như là tủi thân hay là phiền muộn, nó cũng nằm trong tâm sân cả. Như vậy thì cái câu mà hỏi là phẫn nộ và sân á, thì xin trả lời để ý là phẫn nộ là chắc chắn là tâm sân, nhưng mà không phải là chỉ có bao nhiêu. Nếu dùng một từ ngữ khác thì nói sân nhiếp phẫn nộ, vậy phẫn nộ nộ không nhiếp được tâm sân. Tại sao? Vì phẫn nộ là một phần tử của tâm sân. Tâm sân nhiều dạng, nhiều thứ phức tạp hơn, do đó tâm sân gọi là nhiếp phẫn nộ, tức là gọi là tâm sân trong đó có sự phẫn nộ. Nhưng mà phẫn nộ thì là phần sân dữ không gói hết được, về tâm sân, bởi tâm sân còn nhiều thứ, nhiều cách, nhiều hình dạng khác nhau. Và đây là cái để cô giải thích trình bày của tôi về qua câu hỏi trên. Đẩy là như vậy. Nam mô Bụt Tha nhé.
Sa tố lành thay, con xin tri ân sư trưởng đã thảo luận cho câu thảo luận số 1. Bây giờ thì hôm nay thì quý vị rất là quan hệ quý vị, từng đạo thầy siêu cũng ở trong cái giảng sư. Thì câu thảo luận số 2 thì con thỉnh từng đạo thầy siêu, ở trong 10 cái ác hạnh đúc giá thi tá thì tâm sân khiến tạo những cái ác hạnh nào? Bây giờ con thỉnh từng đạo thầy siêu thảo luận cho câu số 2 ở trong cái giảng sư.
Trong cái câu thảo luận số 2 đó, hỏi rằng trong 10 ác hạnh đúc cho đi tá thì tâm sân tạo những ác hạnh nào? Thì ở đây thưa quý vị, nó có cái phần chính và cái phần phụ. Phần chính sát sanh là do tâm sân, tâm sân nó tạo cái sự việc sát sanh. Rồi nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác cũng do cái tâm sân tạo. Cái phần sân ác ở trong ý ác hạnh đó cũng do tâm sân, đó là cái phần chính. Còn cái phần phụ đó, thì cái việc trộm cắp là do cái tâm sân, cái phần phụ. Ví dụ như bây giờ mọi người khi mà họ ghét người khác, muốn phá hoại tài sản của người khác, làm suy sụp tài sản của người khác, như vậy đó cũng là một hành chức gọi là trộm cướp tài sản của người khác. Thì cái sự trộm cướp này thì tâm sân nó đóng cái vai trò phụ. Tại sao vậy? Bởi vì cái người trộm cắp là họ tham muốn tài sản của người khác, là cái phần chính này do tâm tham. Nhưng mà phần phụ thì cũng có thể do tâm sân, lấy cho bộ ghét lấy cho bộ ghét. Thì như vậy chúng ta phải hiểu gì. Còn cái vấn đề tài dâm, cái phần chính đó, thì nó là do cái tâm tham. Nhưng mà phần phụ, ví dụ như khi xưa chúng ta thấy rằng cái những trường hợp mà người ta thù hận với nhau, người ta cái anh chàng đó anh hận hay anh thù quán với một anh chàng khác, thì anh tìm cách anh phá hoại cái tình tiết của vợ con của người đó để làm cho ly tán, làm cho đau khổ trong gia đình. Thì tất nhiên trong lúc hành động tài dâm đó thì bằng cái tâm tham rồi đó, có cái tâm dục nhiễm. Nhưng mà cái yếu tố mà dẫn đến hành động như thế này cái động cơ mà dẫn đến hành động đó, đó thì cũng có thể là do tâm sân. Rồi về cái vấn đề mà nói dối do tâm sân là như thế nào, ví dụ như bây giờ khi mà cái chuyện đó không có, rồi khi mà vì ghét người kia cho nên được mời làm chứng thì anh ta đặt điều, anh ta nói có nó không, không nói có, để làm cho anh kia anh phải bị tù tội vân vân để trả thù. Thì như vậy tâm sân cũng có thể khiến cho nói dối, chứ không phải chỉ nói lời độc ác không. Rồi nói đâm thầu cũng như thế, có đôi khi vì cái tâm sân mà họ đâm thọc bên đây bên kia để chia rẽ, thì trong trường hợp đó cái tâm cái việc mà nói đâm thọc đó hay là nói chia rẽ có đôi khi do tâm tham, có khi do tâm sân, cho nên mới gọi là phần phụ. Còn cái điều mà nói vô ích nhảm nhí, khi mà cái trường hợp này tham sân si cũng có thể khiến cho cái lời nói vô ích, có tạo được cái lời nói vô ích, tức là nói những điều tầm phào, hay là nói những điều phiến luận, những điều mà không có lợi ích, nói cái chuyện nhảm nhí, thì đó cũng do tâm sân một phần. Do vậy cho nên cái điều này được gọi là cái phần phụ do tâm sân, nó hành động trong 10 điều ác hạnh. Như vậy thì trong 10 ác hạnh đó, cái tâm sân ít nhất là nó tạo ra được 8 điều, ngoại trừ cái ý tham ác, cái ý tham và cái ý tà kiến. Thì tham và tà kiến thì nó thuộc chính, cái phần chính là do tham. Còn 8 cái điều kia thì tâm sân nó có thể đứng vai trò được hết cả, sát sanh hay là nói lời độc ác là do nơi cái tâm sân là chính. Nhưng mà phần phụ thì những cái điều kia, những cái điều mà do tham hành động thì sân cũng có thể hành động được. Đây là ý nghĩa của câu hỏi thảo luận số 2 mà chúng tôi xin được trả lời. Xin thỉnh đại đức Pháp Đăng trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Gia thố thành thai, con xin tri ân thượng tọa Thầy Siêu. Mới để đức Pháp Tăng có ở trước máy hay không? Xin nêu lên cái câu hỏi số 3 để thỉnh đại đức Pháp Tăng. Thay đại đức sân và tham phiền não thì nào nguy hiểm hơn và gây đau khổ hơn cho chúng sanh? Không biết đại đức Pháp Tăng có nghe được Pháp Đăng nói không? Alo. Nếu được thì thỉnh đại đức Pháp Tăng thảo luận vô cái câu số 3 thì sân và tham á, thì cái phiền não nào nguy hiểm hơn và gây đau khổ chúng sanh hơn? Thỉnh đại đức Pháp Tăng.
Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khả Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa Thầy Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trên. Kính chào quý cô tu nữ và thân thiện quý Phật tử. Cảm ơn quý vị rất nhiều mà báo cho biết rằng nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì ở đây cái câu hỏi được nêu ra tức là phẫn nộ và sân, mình xin lỗi quý vị, tham và sân thì phiền não nào nguy hiểm gây đau khổ cho chúng sanh hơn, thì chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Thì mình biết đó, thì trong cái phiền não chính gốc đó, căn cội của phiền não thì có tham, có sân, có si. Khi tâm tham nó sanh khởi thì nó cũng có si làm cái gốc rễ cội nguồn, mà cái tâm sân sanh khởi thì nó cũng có cái làm lại cũng có cái si là gốc rễ cội nguồn. Như vậy tâm tham, tâm sân, tâm sanh cũng đều là có si hết. Nhưng mà nếu như mà mình nói rằng cái tâm xa, cái tâm sân á, à, thật sự ra thì chính cái tâm sân á, nó bộc phát rất là mạnh. Khi con người giết người, sát sanh, hay là con người có thể làm những cái việc này việc kia. Ví dụ như chúng ta nghe ở trong cái câu chuyện, biết được trong cái câu chuyện cái ông người thanh niên nọ, người nông dân nọ đốt cái cốc của Đức Phật Độc Giác. Rồi ví dụ như trong những cái câu chuyện của bà Magaliya, những cái sân hận bực bội mà quý vị Magaliya đã nghe những cái người thủ để chửi Đức Phật và chư tăng. Rồi cũng vì cái lòng sân mà có thể là tạo nhiều thứ nghiệp bất thiện rất là nặng. Và như mình biết rằng cái sân nó có thể tạo ra cái ác quả rất là lớn, có thể sanh ở địa ngục hoặc là ngạ quỷ, hoặc sanh những chúng sanh bàn tăng thật là khổ. Nhưng mà một điều là mặc dù là chúng ta thấy rằng cái tâm sân tuy là nó bộc phát mạnh như vậy, tức là vì sân sanh khởi á, thì mình tạo nhiều cái ác nghiệp đó. Dạ, ác nghiệp. Và ví dụ như mình thấy rằng một người mà với một cái tâm bình thường thì thôi, nhưng ngã mà sân tâm mà sanh khởi lên thì thật sự ra họ sẵn sàng tạo nhiều cái nghiệp khác nhau. Dạ, tạo nhiều cái nghiệp bất thiện khác nhau. Và do đó thì nó dẫn cái quả rất là thấm thiết. Thấm thiết lắm. Không thiết từ ở ví dụ như mình trước cái đó mình muốn vì mình thương ai, ví dụ mình thương một người khác phái, mình thương không được thì nó biến cái trạng thái là trở thành sự mút hận hay là sự sân giận. Thì cái động cơ mà mình để dẫn đến mà giết hại một cái người bạn tình gì đó, ví dụ, thì cái động cơ đó cũng phải nói là do tâm sân. Nhưng mà trước đó thì do cái thương, tức là cái ái tham. Nhưng mà sau khi mà khởi lên để cái tâm sân, để mà giết hại một người mà mình thương không được, hay là mình không được như ý muốn của mình, thì mình giết hại thì nó trở thành do cái tâm sân mà giết hại. Mặc dù là chúng ta biết rằng cái tâm sân nó là vì cái tâm sân đó cho nên là tạo nhiều cái ác nghiệp lắm. Dạ. Và nhưng mà phải nói là cái tâm tham á, là một cái tâm mà tuy rằng nó tuy rằng là nó tinh vi, hay là tuy rằng nó tiềm tàng, nó tiềm ẩn, nó không bộc phát mạnh, nó không tạo những cái nghiệp gì thì nó xấu lắm. Nhưng mà nó lại là cái mà tiềm ẩn, mà phải nói rằng nó là có thể rằng mặt trái mặt phải của tâm sân, tham sân cũng là dẫn là cái mặt phải, mặc dù là hai tâm khác nhau, nhưng mà sau đó sân và tham và sân ấy, nó liên kề với nhau, là nó có thể lẫn lộn với nhau, mặc dù là tâm tham nó vẫn là khác, tâm sân nó sân khởi lại khác, nhưng mà giữa hai mặt nó giống như là liên kề với nhau như vậy. Thì mình biết rằng là một người vì tham mà họ có thể luân hồi, rồi họ có thể tái sanh làm người, làm thú, làm địa ngục, cũng tùy về cái tham đó rất là nhiều. Như vậy thì cái tâm tham này đó, nó tuy là nó không có bộc phát lắm, dạ, nó không có bộc phát như tâm sân hủy diệt hay là muốn cắt đứt, nhưng mà cái tâm tham nó ngược lại, nó lại là cái ôm ấp hay là cái đeo níu hay là cái bám dính, nó khác với lại cái tâm sân là như vậy. Nhưng mà cái tâm tham này là thì quý vị biết rằng nó tiềm ẩn rất là lớn. Mình thấy rằng là dù là cái tham mà cái tham mà nó thô thiển, ở mức độ thô thiển hay là ở mức độ vi tế, thì cái tâm tham này đó nó tiềm ẩn rất là sâu lắm, nó rất là ấy. Điển hình là chúng ta thấy rằng là khi mà theo A Tỳ Đàm thì cái tâm tham nó tới 8 tâm lận, và cái tâm đó nó có thể là nó tương ưng với tà kiến, có những cái tâm tham nó không tương ưng với tà kiến, hay hoặc là có những cái tâm tham mà gắn liền với cái so sánh hay là cái ngã mạn. Thì những cái tâm tham đó chúng ta biết rằng là cái tâm tham đó nó có thể rằng là nó tiềm ẩn ở mức độ thô hiểm hay là nó vi tế, nhưng mà đối với một bậc chúng ta thấy rằng là cái bậc mà tam quả, cái bậc đó đã hoàn toàn dứt được cái tâm sân rồi. Nhưng mà cho đến cái bậc tứ quả đó, thì bậc đó mới đoạn được năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh, phóng dật. Cho nên là ái sắc và ái vô sắc đối với bậc tam quả thì vẫn còn, vẫn còn. Nhưng mặc dù là sân nó đã toàn đoạn tận, nhưng mà cái ái, cái tâm tham đó nó còn gắn liền với cái bậc khổ học là bậc tam quả. Cho nên là cho đến khi nào mà bậc a la hán thật sự là cái bậc này đoạn từ được tham, như vậy thì cái mà gây đau khổ, cái nguy hiểm thì phải nói là cái nguy hiểm, cái phiền não gây nguy hiểm, thì chúng tôi nghĩ rằng cái nguy hiểm mà nó nhất thời để bộc phát, để tạo ra cái nghiệp bất thiện thì phải nói là cái tâm sân. Nhưng mà cái mà gây đau khổ lâu dài đối với chúng sanh thì chúng tôi nghĩ rằng nó đau khổ thật dài và bền bỉ đeo níu nhất, đó là cái tâm tham. Thì như vậy thì giữa cái tâm tham và tâm sân thì cái tâm sân tuy là nó bộc phát mạnh nhưng mà nó dễ diệt hơn là cái tâm tham. Nhưng là trong kinh Đức Phật ngày nói rằng cái tâm tham đó, tuy rằng nó không có bộc phát mạnh, nó không có phải là như là cái tâm sân, nó không phải là quỷ diệt đối tượng, nhưng mà lại nó tiềm ẩn, nó tiềm ẩn và nó gắn liền với suốt cả cái đời sống luân hồi, cho đến là cái vị nào mà chứng quả vị a la hán, cái vị đó thật sự là hết cái tâm tham. Nhưng mà tâm sân thì chỉ cần bậc tam quả thôi, tức là bậc bất lai á, bậc này thì cái vị này là không còn sân nữa rồi. Còn có đối với cái bậc nhị quả, tức là bậc này những cái tâm sân muôn kiển thì cái vị này cũng đã giảm bớt rồi, giảm bớt rồi. Cho nên là vì cái điều này mà chúng ta thấy rằng đối với cái bậc mà tứ quả đó, cái bậc tam quả thì cũng đã diệt tâm sân, nhưng mà bậc tứ quả thì mới thật sự là hoàn toàn hết cái tâm tham, tức là không còn ái sắc và ái vô sắc nữa. Vì vậy cho nên là đoạn tuyệt được tất cả năm thượng phần kiết sử và năm hạ phần kiết sử thì ấy không còn những phiền não nữa. Thì cái đó mới thật sự là nó không còn, khi mà dứt tiền những cái phiền não đó rồi đó, thì vì ấy, tức là vì ấy không còn phải đau khổ luân hồi, không còn cái đau khổ luân hồi. Nhưng mà giữa cái nguy hiểm thì chúng tôi nghĩ rằng cái nguy hiểm đó, là cái nguy hiểm mà tạo ra cái nghiệp bất thiện, phải là cái tâm sân tạo ra nhiều cái ganh tị tật đố hay là cái ích kỷ bỏng sẻ, những điều đó nó cũng nằm ở trong cái trạng thái của tâm sân. Và như vậy thì đối với một cái tâm tham thì rõ ràng là nó dẫn đến cái đau khổ lâu dài hơn, gây khổ đau khổ lâu dài hơn. Và vì vậy đó cho nên là chúng tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ mình về cái quan điểm suy nghĩ của mình trong cái câu hỏi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xong hành thôi.
Dạ, sa số cảm ơn đại đức Pháp Tăng. Bây giờ thì có cái câu bây giờ thì con biết bữa hôm nay thì sư trụ cũng khỏe. Con muốn nêu lên cái câu hỏi số 3 để thỉnh cái ý, cái sự hướng dẫn của sư trưởng đối với cái sự tu tập như thế nào để mình có thể dẹp bỏ được cái phẫn nộ, hay là không để cái phẫn nộ lâu dài. Con thỉnh sư trưởng Quang Hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 4 và cũng hướng dẫn cái phương pháp tu tập để dẹp bỏ được cái tâm sân hay phẫn nộ. Dạ, con thỉnh sư trưởng.
Tiếp theo là câu thảo luận cái thứ tư. Cảm ơn mọi người cha. Qua câu thảo luận này hỏi là tu tập pháp môn gì để dẹp phẫn nộ, hay là để không phẫn nộ lâu.
Thì câu này thì chúng ta nên để nhớ lại cái trong thanh mà tịnh đạo. Còn câu rất hay và tôi rất là đắc ý câu này, là trong lời giải thích là tâm sân thì hay tìm lỗi của chúng sanh, nhưng mà trí tuệ thì tìm cái lỗi của linh hồn. Đại khái như tìm cái lỗi của linh hồn thì thấy rằng hãy còn linh hồn có pháp hữu vi, thì nó có những cái điều tội lỗi hay là nguy hiểm đi ra quá, như là vô thường, nó có tội lỗi hay là nguy hiểm trong cái nghĩa là khổ, vô ngã, bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, bị bốc cháy bởi lửa sân, lửa già, lửa chết, bị bốc cháy bởi lửa sầu, bi, khổ, ưu não, 11 con lửa này mà nó luôn luôn đốt cháy, rồi thấy nó tội lỗi hay nguy hiểm vì nó gọi là cái biến hoại đổi thay, viparinama tamato là cái lẽ thường là như vậy. Thì chính vì thấy cái người gọi là cái trí tuệ thì thấy cái lỗi của luân hồi là như vậy, nhưng mà còn tâm sân thì đi tìm lỗi của chúng sanh, cứ thấy người này họ như vậy, họ xấu, họ ác ý, họ là không đúng, vân vân, nên mới giận họ. Còn nếu như mà xá lợi Phất này có dạy, nếu như có một người nào đó mạ lị chửi mắng thì hãy quán tưởng như vậy, là giận ai đây? Bởi vì cái kia cũng là ngũ quấn, mà nó lại là dễ cái là phẫn nộ, chẳng lẽ thương người đó họ đang bị bốc cháy bởi lửa sân. Rồi cái tiếng âm thanh mà họ phát ra đó nó thật gì là cảnh thinh, rồi cái tai mình nghe đó là nhĩ căn, rồi biết được cái âm thanh là nhĩ thức, vân vân. Thì như vậy đây là những pháp này nó không phải nó không phải có sẵn thì nó không tồn tại mãi, nó sanh rồi diệt, nó là vô thường mà nó cũng là vô ngã. Thì khi quá như vậy thì thấy căn cảnh thức xúc thọ nó duyên với nhau, thì như vậy ai là người chửi mắng thì ai là người bị chửi mắng, quán tưởng như vậy thì sẽ làm cho cái cơn giận nó hạ xuống. Còn muốn mà tu tập nó tâm cho nó diệt hẳn, diệt mạnh luôn, cái kết quả này thì cũng có khi được khi không, bởi vì tùy theo cái cá nhân, cái lá tánh của mọi người, có người quán thì được, có người quán thì nó không được. Còn nếu như tôi muốn mà giải diệt cái phẫn nộ nó riêng mà tâm sân thì nó chung, thì phải tu tập tâm từ. Với tâm từ là như là có người chửi mắng thì hãy khởi lên cái tư tưởng tôi sẽ bao phủ, tôi sẽ lấy người này làm đối tượng là tu tập tâm từ, tôi sẽ bao phủ người này bằng tâm từ vô lượng vô biên, không sân không hận, rồi nghĩ đến là mong thằng này chúng sanh này chọn đặng an vui, xa lìa sự khổ, hỷ xả những điều quan trái, xin đừng làm khổ cho nhau, đã như vậy. Nhưng mà nếu bị sốc, tức là bị phản lại, họ chỉ chửi mình mà mình còn mong được họ được là chọn đặng an vui thì không được. Chính như vậy trong thanh tịnh đạo có giải thích rằng như là cái người mà mới khởi lên cái sự tu tập tâm từ thì sẽ có tránh mấy người trong đó, tránh cái người thương vì có thể khởi lên tham ái, và tránh cái người thù nghịch vì có thể là nó bị phản ứng nên tu tập không được. Còn Đức Phật ngài dạy là nói một cách chung là vị tỳ kheo không được phải làm cho được. Và với kinh nghiệm bản thân tôi thì tôi thể có làm thử thì thấy nó được như vậy. Nếu mình nguyện mong cho chúng sanh trọn đàn an vui, xa lìa sự khổ, hỷ xả những điều quan trái, xin đừng làm khổ cho nhau, nhưng mà thấy nó bị phản ứng tâm lý, mình thấy khó chịu như người đã nói, thì phải đeo quay câu rải tâm từ cho mình. Mình mong là cho mình đã bị người ta chửi mắng rồi mà bây giờ thì mình phải rải tâm từ lại cho mình, mong rằng tôi đã chọn đàn an vui, xa lìa sự khổ, hỷ xả những điều quan trái, xin đừng làm khổ cho nhau. Thì tôi thấy nó có kết quả là bởi vì mình bị người ta chửi mắng rồi mà bây giờ mình tự an ủi mình, mong rằng cho mình chọn đàn an vui, rồi xa lìa sự khổ mình cũng lo cho mình, rồi hỷ xả những điều quan trái, xin đừng làm khổ cho nhau, giống như mình tự năn nỉ mình thôi bỏ đi, tha thứ người ta đi ha. Thì lúc đó tôi thấy cái mức tâm của tôi nó xuống. Đây là kinh nghiệm bản thân của tôi đó. Rồi thì như vậy đến lúc mà tôi thấy cái tâm tôi mát mẻ rồi, thì tôi dây qua tôi rải cách này lại cho cái người kia, thì nó cũng trật dược nó mấy lần, rải ra cho mình thì thấy nó mát mẻ, mà rải người kia thấy nó bị sốc, bị dị ứng, giống như thố mà con bị phản ứng. Thì cứ tập đi tập lại cho nên rồi cái thời gian 5 phút, 10 phút và rồi nó nhiều hơn nữa, 1 ngày, 2 ngày vân vân, thì nó sẽ dơ đi. Mà tập đi tập lại nhiều lần, thôi tìm nhiều cách khác, như trong thanh tịnh đạo cũng giải thích rồi. Những người mà phẫn nộ như vậy đó, tuy họ đang còn sống lang thang trên cái cõi nhân loại này, nhưng mà những cái đường ác đạo chờ đợi những người phẫn nộ sân hận như vậy, thì chẳng lẽ họ là người đi trước, ta là người sẽ nối bước theo sau họ sao? Thì thôi bây giờ là phiên không được, giải không được, thôi thì kệ mặc họ, bây giờ mình đừng có khờ dại, đừng có đi theo con đường mà đau khổ đó nữa. Nhiều cách, nhiều phương tiện mà trong thanh tịnh đạo giải thì tâm từ rất hay. Thì khi mà tu tập được cái tâm từ mát mẻ, nhất là như Đức Phật Ngài dạy rằng là dù cho có người dùng cái cưa hai lưỡi mà để cái cưa thành tứ chi thân thể, các ngươi cũng không gì mà phẫn nộ. Vì nếu các ngươi đã phẫn nộ thì đã không làm đúng theo lời dạy của Như Lai. Này các tỳ kheo hay học tập như vậy, mong rằng tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng nói tâm với tâm từ chứ không nói với tâm sân. Thì nhờ tu tập như vậy nhiều lần rồi tới cho tới khi mà được thành tựu với cái tâm mà từ mát mẻ rồi, thì là lúc bây giờ mình sẽ có cái sự là kiên trì hữu hiệu mạnh với cái tâm tứ vô lượng tâm nói chung, mà tâm từ thì nó riêng là mạnh như vậy rồi. Thì đến đổi bây giờ với một cái tâm từ không sân không hận mạnh được như vậy, thì với tâm từ là ức chế được tâm sân, với tâm sân không ức chế được tâm từ. Và với năng lực tâm từ mát mẻ như thế, thì Đức Phật Ngài có thí dụ nhiều cách. Là nếu như hỏi Đức Phật Ngài hỏi các vị tỳ kheo, nếu như có người họ cầm cái cuốc, cái xẻng, cái giấy vân vân, họ đào đất quả địa cầu này, họ quăng ra hư không, họ nên với cái mong rằng sẽ làm cho địa cầu không còn là địa cầu, có được không? Bạch Thế Tôn, không được. Tại sao? Vì không thể nào làm đèn cho đất mà của địa cầu này hết được, mà không thể có chỗ nào mà quăng ra khỏi địa cầu mà để cho đất không còn là đất. Cũng vậy, đối với người tu tập tâm từ thì dẫu cho cái người ác ý xuyên tạc bị bán, cũng không vì lẽ đó mà làm cho người này là phẫn nộ được, vì người này đã tu tập tâm từ đến mức kiên định mạnh mẽ như vậy. Rồi Đức Phật còn cho thí dụ nữa, thí dụ như có một người mà họ với những cây cọ mà dễ nhiều nước sơn, họ nghĩ rằng ta sẽ sơn trên hư không màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu vàng, có thì được không? Phải thiết tôn không? Tại sao? Vì không có cái chỗ tựa, không có cái chân đứng nơi cho cái chỗ đó thì làm sao mà sao được. Thì cũng vậy, đối với cái người mà tâm từ là một cách kiên cố vững mạnh rồi, thì không ai làm cho vị đó sân hận được. Rồi Ngài và cho thí dụ một cái ví dụ nữa, cũng giống như cái sông Hằng nước chảy xuôi như vậy, với người với một cái đuốc bằng cỏ hay cái rơm, nghĩ rằng ta sẽ làm cho sông Hằng này sẽ nóng lên, sẽ sôi lên, việc làm ấy có được thành tựu gì hay không? Thì chư tỳ tăng cũng đã tham bạch Thế Tôn không? Bởi vì nước sông Hằng rất nhiều, mà với cái đuốc cỏ hay đuốc rơm không thể nào có đủ sức làm cho cái sông Hằng nó nóng lên, sôi lên trùng trục. Cũng vậy, người tu tập về tâm từ biến mãn, tâm từ khắp mười phương tả hướng như vậy, thì với cái tâm mát mẻ an tịnh như vậy, kiên cố như vậy, thì không ai có thể làm cho người đó nổi nóng nổi sân được. Thì đây là một cách mà chúng ta thấy tu tập tâm từ để đối trị tâm sân, đó là các pháp môn căn bản tứ vô lượng tâm nói chung, mà tâm từ nói riêng là cái phương pháp rất hữu hiệu để đoạn trừ tâm sân. Thì đây là cái lời giải thích trình bày của tôi qua câu hỏi
lên để lại như vậy. Nam mô Bụt Tha nha.
Sa thố, chúng con xin ghi ân sư trưởng. Hôm nay thì muốn hỏi một cái câu có thể là Đức Thầy giúp giùm. Ở trong cái câu hỏi số 5 thì trong cái câu hỏi số 5 thì gần người tham và gần người sân thì trường hợp nào gọi là khó chịu hơn? Thỉnh Đức Chí Ngõ thảo luận cho cái câu thảo luận số 5 này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Dạ con kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ Đức Pháp Tăng, Đức Pháp Đăng, Đức Pháp Tăng, chư tăng cùng chư bên chào chư Phật tử. Dạ qua câu thảo luận thứ năm thì kính thưa quý vị, gần người tham và gần người sân trường hợp nào khó chịu hơn? Thì kính thưa quý vị rằng tham hay là sân, đây là một trong đây là hai pháp trong phiền não, trong tập phiền não. Dạ. Trước tiên tôi xin tóm lược một số ý của vấn đề của tham. Tham là khi mình tham đắm, chấp giữ một cái gì đó gọi là tham. Nhưng theo trong kinh cái định nghĩa rằng tham, cái thực tính của pháp đó, thực tính của tâm tham đó, là bám chấp cái đối tượng và bám chấp đối tượng. Tức là chúng ta không có muốn cho cái đối tượng đó là tách rời khỏi ta. Lúc nào cũng bám dính vào đối tượng, không có khước từ, không rời bỏ. Như vậy được gọi là tham. Còn cái khía cạnh tâm sân, thưa quý vị, tâm sân thì theo pháp thực tính tức là hủy diệt đối tượng, và hủy diệt đối tượng tức là không muốn chấp nhận đối tượng hiện hữu trước mặt mình. Dạ, như vậy gọi là sân, gọi là hủy diệt đối tượng. Thì giữa hai khía cạnh này thì chúng ta nên biết rằng so với tham á, thì chúng ta cũng gần người tham chúng ta cũng cảm thấy bực bội khó chịu, và gần người sân á, thì chúng ta cũng cảm thấy bực bội khó chịu. Nhưng quan trọng ở đây không phải là chúng ta gần người tham hay gần người sân là gần người nào khó chịu hơn, các thưa vị. Tại vì rằng á, ngay cái lúc mà cái người khởi lên tâm tham á, có những trường hợp cũng làm cho chúng ta dễ bị bực bội lắm, vì dễ bực bội hơn sân á. Tức là chúng ta thấy họ, nhiều người họ tham đến nỗi là một cái gì họ cũng xin được ấy. Một cái gì họ cũng lấy được, một cái gì họ cũng chụp được. Cả như những cái gì mà lời nói mà họ cũng lời nói mà mang là tính chất tham đó. Cho nên chính những trường hợp như vậy thì chúng ta thấy cái sân nó cũng không bằng cái tham. Vừa chúng ta biết người đó là người tham thì chúng ta biết người đó là thuộc diện lực người tham, thì khi chúng ta gặp người đó là cảm thấy khó chịu rồi. Dạ, chúng ta cảm thấy khó chịu người ấy. Và tại sao vậy? Tại vì chúng ta không chấp nhận được. Còn trường hợp của người sân, thì chúng ta biết cái người mà tánh đa sân đó, thì cái tánh tình họ nóng nảy, ưa sân hận như vậy. Dù cho một cái ý kiến nhỏ, dù cho một cái sự việc nhỏ, họ cũng dễ dàng mà sân được đó. Họ dễ dàng khởi lên tấm sân được. Thì kính thưa quý vị, giữa hai khía cạnh này, mỗi khía cạnh nó có một cái đặc biệt khác nhau. Cũng giống như người tham, thì người ấy luôn làm thất thoát tài sản của kẻ khác, luôn lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy không có vừa lòng, lúc nào cũng làm cho kẻ khác cảm thấy như một bực bội khó chịu, cảm thấy khó chịu. Đây là trường hợp của người tham. Và lại nữa, kính thưa quý vị, trường hợp của người sân là người ấy sống với tâm tánh sân hận, nóng nảy, bực bội, khó chịu với kẻ khác, làm cho những người xung quanh cảm thấy như một cái gì đó bất ổn, bất an. Thì như vậy, người khác cũng khó chịu về cái khía cạnh này. Nhưng kính thưa quý vị rằng, giữa cái hai phương diện mà người tham và người sân, thì nếu như so qua cái khía cạnh để cho trường hợp nào mà khó chịu hơn, thì ở đây kính thưa quý vị, người tham sẽ dễ dàng làm cho người khác khó chịu hơn. Bởi vì người tham đó, thì gặp mọi trường hợp người ấy có dễ dàng khởi lên tâm tham hơn. Còn người sân đó, được ví dụ như là cặn bã đáy lưu hồ, khi gặp điều kiện nó mới khởi lên tâm sân được quý vị. Không bao giờ một người mà tự nhiên đi ngang ngoài sân với mình, không có bao giờ chuyện đó xảy ra. Cho nên người mà có tánh đa sân thì người ấy khi gặp điều kiện người ấy mới bộc phát khởi lên. Còn một người mà tánh đa tham thì dù cho mọi trường hợp xảy ra, người ấy cũng dễ dàng mà khởi lên tâm tham được. Khi họ đi, họ thấy cái gì chút xíu là họ khởi lên tâm tham, họ muốn lấy, họ muốn sinh, họ muốn đủ thứ. Thì như vậy sẽ dễ dàng làm cho người khác khó chịu về cái khía cạnh này. Vậy là khó chịu khía cạnh này. Cho nên giữa hai phương diện của một người Phật tử mà gần gũi với một người đa tham, và một người Phật tử gần gũi với một người đa sân, thì một người Phật tử gần với người đa sân á, sẽ ít khó chịu hơn là người Phật tử gần người đa tham. Vì rằng chúng ta dễ dàng chấp nhận, dễ dàng thông cảm cho những người đa sân hơn, những người đa sân hơn. Còn người đa tham, kính thưa quý vị, chúng ta khó mà chấp nhận với cái trường hợp của những người đa tham. Cho nên vì lý do đó, cho nên chúng ta được hiểu rằng khía cạnh của người đa tham, người đa sân thì mỗi cái trường hợp đều có cái đặc biệt riêng. Nhưng so sánh hai trường hợp này thì người đa tham sẽ có phần chênh lệch hơn cái người đa sân một tí. Dạ. Yeah. Đó là cái sự chia sẻ của chúng con. Nếu như trong sự chia sẻ có điều chi thất, xin kính thưa mong chư tăng hoan hỷ góp chặt thêm. Dạ, xin chia phần phước này đến tất cả hội chúng lúc nào cũng được an lạc. Dạ, xin phép dứt lời tại đây. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ. Xin tri ân đại đức Thí Ngõ. Dạ, bây giờ thì muốn hỏi, con muốn hỏi tượng tờ thầy siêu, không biết tượng tờ siêu còn ở trước máy không. Thường thường cái nguyên nhân mà sân để nó hiện khởi đó, sân mà nó có mặt á, thì thường thường nghe nói những cái nhân gần như là những cái hiềm hận sự. Nên con xin hỏi tượng tờ thầy siêu, đây là cái câu hỏi riêng. Thế nào gọi là hiềm hận sự, và cái hiềm hận sự đó nó là những cái gì, và nó sanh lên như thế nào, thì
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hiện hơn sự những Phật thuyết của chính gọi là Khà Ta Quá Thú, tức là chính cái sự kiện mà làm cho nó phát sinh cái sự hiềm hận, cái sự hiềm khích. Trong đó mình chia ra làm ba nhóm, mỗi nhóm có ba điều, thành ra tới chín. Khi mà một người mà họ suy nghĩ rằng nó đã làm bất lợi cho ta, nó đang làm bất lợi cho ta, nó sẽ làm bất lợi cho ta, do nghĩ như vậy mà phát sinh lên cái sự hiềm hận, hiềm khích, làm cho cái sự hiềm hận, hiềm khích đó nó lớn mạnh thêm ở trong tâm. Cái nhóm thứ hai đó là khi một người họ nghĩ rằng nó làm bất lợi cho người thân của ta, nó đang làm bất lợi cho người thân của ta, nó sẽ làm bất lợi cho người thân của ta. Khi nghĩ như vậy thì cũng làm cho tăng trưởng hiềm hận, hiềm khích. Đó là cái nguyên nhân làm cho hiềm hận phát sinh và nó tăng trưởng. Cái nhóm thứ ba đó là một người họ suy nghĩ rằng nó làm lợi ích cho kẻ đó, đã làm lợi cho kẻ thù của ta, nó đang làm lợi cho kẻ thù của ta, nó sẽ làm lợi cho kẻ thù của ta. Khi nghĩ như vậy cho nên mình càng cảm thấy tức tối, khó chịu, làm cho hiềm hận, hiềm khích nó phát sinh và nó tăng trưởng lớn mạnh thêm. Như vậy ở đây khi mà chúng ta nói đến cái nguyên nhân mà làm cho phát sinh và làm cho tăng trưởng hiềm hận thì chúng ta phải nói có 9 điều. Ba điều là nó thuộc về bản thân mình, ba điều nó thuộc về người thân của mình, và ba điều là kẻ nghịch của mình. Thì ở trong ba điều đó, ở trong ba cái khía cạnh đó thì chúng ta phải nhớ mỗi khía cạnh nó có ba cái chi tiết. Đã làm lợi, đã làm bất lợi cho ta, đang làm bất lợi cho ta, sẽ làm bất lợi cho ta. Còn đối với người thân á, thì người suy nghĩ cũng ba điều làm cho hiềm hận phát sinh, là đã làm bất lợi cho người thân của ta, đang làm bất lợi cho người thân của ta, sẽ làm bất lợi cho người thân của ta. Còn cái khía cạnh thứ ba là đối với kẻ thù á, thì mình suy nghĩ rằng nó đã làm bất lợi, nó đã làm lợi ích cho người, cho kẻ thù của ta, đang làm lợi ích cho kẻ thù của ta và sẽ làm lợi ích cho kẻ thù của ta. Như vậy chúng ta biết rõ cái nguyên nhân này, thì ngược lại với nguyên nhân này đó, không suy nghĩ về cái điều mà nó làm hại cho mình, không suy nghĩ cái điều mà nó làm hại cho người thân của mình, không suy nghĩ cái điều nó làm lợi cho người, cho kẻ thù của mình, thì sau khi mình suy nghĩ như vậy thì đó là bốn cái điều mà gọi là nhổ bỏ hiềm hận, nhổ bỏ hiềm hận, gọi là akhata vinaya. Thì ở đây đó xin được trả lời cái câu hỏi của Đức Pháp Căn là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa tu, con xin dạ, con xin tri ân thượng tọa Thầy Siêu đã trình bày cho biết cái hiềm hận sự. Thì quý vị thấy qua cái lời trình bày của thượng tọa Thầy Siêu thì quý vị cũng thấy với tất cả chúng ta đó, thì ở đời đó, cũng như là cái câu chuyện mà Đại Đức Pháp Tính kể về cái chú Huệ Hải Huệ Lạc gì đó, ở chùa cũng mấy năm trời. Khi mà về nhà lại đó thì thấy cái người chị gái của mình mang thai, bị một người thanh niên có thân hình to lớn đá vụn mà đi qua cái sạp mà buôn bán dừa, mà lấy cái dao phai mà chẻ cái đầu của người đó từ trên chẻ xuống, đã đi tù 12 năm trời mới về. Thì chúng ta thấy thường thì đối với lời dạy của Đức Phật ấy, thì khuyên mình nên là xả bớt cái chấp thủ. Thường thường mình ưa nói rằng cha tôi, mẹ tôi, chị tôi, anh tôi, người thân của tôi. Rồi mình thấy cha mẹ người thân của mình đó bị ai đó làm khổ, thì mình không có suy nghĩ thấu đáo. Có thể cái sự hận thù đó nó che mờ con mắt mình, mình có thể chém người đó, như là cái anh này anh chém cái anh thanh niên vạm vỡ mà bị chẻ từ đầu sau đằng trước. Như vậy thì thường thường quý vị thấy những cái lời dạy của Đức Phật trong cái bài học hôm nay nói về con rắn độc đó, thì cho mình một cái lời khuyên là mình nên hiểu cái sân hận, cái đau khổ và cái độc độc và cái độc ác đó. Nó cũng ví dụ như là những cái tâm sân mà do mình bám víu vào, mình không có thấu triệt. Nên nhiều khi mình thấy một cái vị mà như Đức Phật vậy, dòng họ Sắc Cái Giá bị vua Quý Đu đó phá tàn sát, thì Đức Phật này cũng biết chứ không phải không biết. Nhưng mà Ngài biết rồi Ngài suy xét về cái sự sâu xa và cái nghiệp lực. Và Ngài thấy rằng cái dòng họ Sắc Cái Giá đã tàn sát cái loài thủy tộc ở trong một kiếp, mà những loài thủy tộc nó bây giờ đã tái sanh làm người và làm đệ tử, đã làm binh lính của vua Quý Đu Đá Phá. Và chính nhân vật Quý Đu Đá Phá cũng là một trong những nhân vật mà ngày xưa bị cái sự tàn hại, bây giờ kéo đi để trả thù và giết hại dòng Sắc Cái Giá. Đức Phật Ngài biết, Ngài cũng cản ba lần, nhưng mà cuối cùng thì Ngài thấy cái nghiệp nó chín mùi rồi, cái nhân cái quả thì phải trả thôi. Rồi cuối cùng thì Ngài để cho vua Quý Đu Đá Phá kéo đi tàn sát cái dòng Thích Ca, mà chúng ta thấy máu chảy thành sông như vậy. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì cũng bị liên hệ mà cũng nhức đầu ba ngày. Và Ngài kể lại cái kiếp đó là Ngài là một người thanh niên, thấy dòng họ của Ngài đánh cá, nhưng mà Ngài cũng hoan hỷ. Ngài khen là đánh cá, đánh bắt cá và đánh cá bằng những cái dây thuốc cá như vậy rất là hay. Có một cái sự khéo léo mà chính cái lời khen tặng đó, và sau này Ngài cũng ảnh hưởng, mình bị nhức đầu ba ngày. Nên nhiều khi mình thấy là nhược tự tác, nhược cháo, tha tác, kiến tác, tùy hỷ. Mình tự làm hoặc là mình thấy người ta làm mà mình hoan hỷ, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái gọi là nhược, mình tùy hỷ với cái điều mà người ta làm những cái việc như vậy đó, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái nghiệp lực mà sau này mình cũng bị nhức đầu. Như Đức Bồ Tát bây giờ Ngài thành Phật, Ngài cũng bị nhức đầu ba ngày. Như vậy thì qua cái bài học này cho chúng ta thấy, mình thường quán cái lý vô thường hay là cái lý vô ngã đó, không phải là con mình, chồng mình, vợ mình, anh em mình đó. Có một điều mà làm cho mình bớt, giảm bớt đi á, nhiều khi mình thấy những người đó bị ai đó làm tổn hại mà mình không có dặn được cái tâm của mình, vì mình thấy người đó là người thân của mình, đang bị ai làm khổ, hoặc đã bị ai làm khổ, hoặc sẽ bị ai làm khổ, thì cái sự hiềm hận đó nó da dứt trong tâm của chúng ta, thì chúng ta đem ra để trả thù, trả oán, và có thể nhiều khi mình làm cho nó cái chuyện nó còn đau khổ nhiều hơn nữa. Nếu một lỡ đó ai đó mình sân hận, họ đá em hay đá chị của mình mà mang thai như vậy, nhưng mà có nhiều khi nó cũng chưa chắc là thể thai. Bởi mình thấy như là mà hoàng hậu Quy Đà Hy mà lúc ở mang thai mà hoàng tử A Xà Thế mà nghĩ rằng cái đứa con này sẽ giết cha đó, kêu những người tôi tớ, những người tớ gái, những người tỳ nữ nhảy lên bụng, mà cuối cùng thì cái hoàng tử A Xà Thế cái thai nhi đó cũng đâu có mất đâu. Cho đến mà đấm vào bụng, mà đấm vào bụng như vậy đó, nhưng mà cái thai nhi nó cũng không có chết được, và cũng tiếp tục tồn tại sau này sanh ra hoàng tử A Xà Thế và giết Bình Thái Dương. Thì chúng ta nhiều khi chúng ta suy nghĩ đó, cái nghiệp nó duy trì, và nhiều khi chúng ta thấy đó ai đó tổn hại người thân mình chút xíu, hoặc là nói nặng nói nhẹ thì nhiều khi mình không nhịn được. Mình nghĩ rằng người ta đang mạ lị bà con, chị em, anh em, quyến thuộc của mình, thành ra nhiều khi mình có thể thanh toán, có thể làm kêu xã hội đen đến chặt tay chặt chân người đó. Chúng ta thấy trên xã hội mà nó rối loạn đó, là nhiều người có cái tâm sân, mà nhiều người có sự chấp thủ, và chính cái chấp thủ nó thái quá nên nó tạo ra những cái sự giết chóc, và chính là những cái hiện hận sự mà quý vị đã nghe thượng tọa Chạy Siêu nói về chính cái hiện hận sự. Đa số thì chúng ta đều bị những cái điều này tác động đến cái sự phẫn nộ của chúng ta. Con xin tri ân sư trưởng cũng như thượng tọa Tề Siêu đã thảo luận, và cũng như đại đức Pháp Tăng, đại đức Trí Ngõ đã tham gia phần thảo luận. Bây giờ thì qua cái câu thảo luận của thượng tọa Tề Siêu cũng chấm dứt cái buổi thảo luận hôm nay. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nghe một cái bản tin nói về Bát Tá Ní Chư Tăng tại cái vùng này đã ngưng khất thực. Sẽ do Xích Như Quang dịch và sẽ do cái giọng đọc của Huynh Giáo Quốc Phi. Mời Huynh Giáo Quốc Phi vô Quốc Phi lên trình bày bản tin ạ.
Tăng tại Bát Tá Ní tạm ngưng khất thực bằng thập bát. Ngày 8 tháng 3 năm 2011, Giáo hội Tăng và tại tỉnh Bát Tá Ní đã quyết định chư tăng trong ba khu vực nguy hiểm nên tạm ngưng khất thực buổi sáng trong vòng một tháng. Sau vụ việc một vị sư đã bị sát hại và hai vị khác bị thương trong quận Cốc Phô hồi đầu tháng này. Thirachit Bovanan Kiwa, chánh giáo phòng Phật giáo tại Bát Tá Ní nói, ba khu vực đó là Yarang, Panari và Koh Pho, có 94 ngôi chùa trong 12 quận thuộc tỉnh Bát Tá Ní. Trong tháng này, văn phòng Phật giáo tỉnh sẽ chu cấp cho sư tăng không thể rời chùa để đi khất thực 100 bát mỗi ngày. Vào ngày 5 tháng 3, một tu sĩ từ chùa Sri Mahapho tại Koh Pho đã bị giết chết và hai vị khác bị thương nặng bởi những người cầm súng trong lúc đi khất thực sáng. Tăng Thirachit nói, Giáo hội Tăng già của tỉnh cũng sẽ yêu cầu tăng cường cảnh sát và quân đội để bảo vệ chư tăng trong lúc đi khất thực buổi sáng. Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Suthep Porsupan nói, hôm Chủ nhật ông đã báo với lực lượng an ninh ở vùng phía nam rằng các nhân viên dân sự và quốc phòng thiện nguyện nên được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của cảnh sát trong vùng ngoại ô. Lời khuyên của ông tiếp theo vụ dội bom một khu chung cư cảnh sát tại xứ Sắc Không của tỉnh Narathiwat ngày hôm qua. Vụ nổ đã gây thiệt hại cho 18 chiếc xe đậu phía dưới chung cư. Ông Suthep nói, ông đã liên lạc với các chỉ huy quân đội dùng 4 và trung tâm quản trị các tỉnh biên giới phía Nam. Ông cho biết, trong khi tâm trình dân chúng sinh sống ở các đường xa gần rừng rậm, nơi mà loạn quân có thể lẫn trốn, họ cũng nên chỉ định các lực lượng an ninh bảo đảm an ninh cho các vùng phố thị. Các nhân viên dân sự và quốc phòng thiện nguyện nên sử dụng họ để hỗ trợ hoạt động của cảnh sát. Phó Thủ tướng nói, dân cư địa phương khiếu nại khi các nhân viên an ninh tăng cường các biện pháp bảo vệ tại các điểm kiểm soát dọc đường giữa vùng quê và trung tâm thành phố. Nhưng sự tấn công xảy ra mỗi khi nhân viên an ninh lơ là. Ông Suthep nói, ông đã chỉ thị cho giới thẩm quyền trong những vùng khó kiểm soát tăng cường biện pháp an ninh. Cảnh sát nói một viên chức cảnh sát hồi hôm và người cháu gái 14 tháng tuổi của ông đã bị hai người cầm súng giết chết trong vùng Panna thuộc tỉnh Bát Tá Ní hôm tối thứ hai. Vụ giết người xảy ra vào lúc 5 giờ 50 chiều khi cảnh sát viên hồi hôm Matsupo Lumpo, 61 tuổi, lái xe từ làng bang Maruang tại bang Kallang về nhà trong quận Panar với người cháu gái Bontisima Malaron trong xe. Hai người đàn ông đã chạy theo xe trên một chiếc gắn máy và nổ súng vào ông, giết ông ngay tức khắc. Những viên đạn cũng bắn vào đứa trẻ chạm chết vào tối thứ hai tại bệnh viện. Cảnh sát đã tìm thấy 13 viên đạn 9mm đã dùng và 5 vỏ đạn 38 ly nằm trên đường. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Dạ. Con cùng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Dạ, kính sư.
Dạ, sao tốt lành thai, cảm ơn Sức Nhi Quang đã dịch bản tin và giọng đọc của huynh Dầu Kỳ. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng về dụ ngôn dụ ngôn tiếp theo là dụ ngôn các con rắn nữa. Sẽ do Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng. Và con thỉnh quý ngài vào tham gia thảo luận mà Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ thì cũng đã đúng giờ rồi, mời tri chúng lên tri ân cho tôn đức tăng hồi hướng hoàn mãn và đóng đùng quý vị. Mời của anh cha.
Sa thú lành thầy. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Đăng đã từ bi điều học cho lớp học hôm nay, và kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you. Yeah.